Kính thưa Thầy, xin Thầy cho biết tôn giáo học là gì? Và trên cơ sở đó, Đạo Phật có nên được thừa nhận là một tôn giáo hay không? Hiện nay có hai ngành học mà có nội dung giống nhau, với bản chất và nội dung nghiên cứu là khác nhau. Tôn giáo học là ngành học nghiên cứu về lịch sử, bối cảnh ra đời của tôn giáo, các nền tảng giáo lý căn bản của tôn giáo, khuynh hướng tồn tại và tổ chức xã hội của tôn giáo và các chức năng văn hóa của tôn giáo. Và tôn giáo học hiện nay được giảng dạy trên các trường đại học khắp hành tinh. Việt Nam chúng ta cũng đã có môn tôn giáo học trong 10 năm trở lại đây ở cấp tự nhân và thạc sĩ, và ta cũng đã có ít nhất là 3 trung tâm nghiên cứu tôn giáo thuộc cấp bộ, rồi trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và trung tâm nghiên cứu tôn giáo trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ trong tương lai thì có thêm các trung tâm nghiên cứu tôn giáo giảng dạy các môn tôn giáo học nhiều hơn nữa, như là thế giới đã làm trong vòng hàng trăm năm qua. Và do vậy những người làm công tác nghiên cứu tôn giáo này rất là khách quan, mặc dầu họ có thể có một tôn giáo nào đó, nhưng khi nghiên cứu về tôn giáo khác, họ không được quyền đè bạt, nói sai, gây ngộ nhận, và họ cũng không được quyền đề cao tôn giáo của mình, nghiên cứu như bản chất của tôn giáo vốn có trong lịch sử. Về góc độ này, ai cũng thừa nhận Đạo Phật là số một. Ngành học thứ hai đó là triết học về tôn giáo, Philosophy of Religion, có chức năng là phân tích các vấn đề tôn giáo dưới phương pháp và bản chất triết học. Có một số nội dung căn bản sau đây sẽ được nghiên cứu ở cấp độ thạc sĩ trở lên. Tôn giáo là gì? Là chức năng của tôn giáo trong xã hội. Thượng đế có thật hay không? Các biện chứng về sự hiểu của Thượng đế, các biện chứng về sự không hiện hữu của Thượng đế, các đức tính toàn năng, toàn bi, toàn trí được gắn kết cho Thượng đế là có thật hay không? Thế giới này có phải có một đấng tạo dựng, một nguyên nhân đầu tiên gắn kết với Thượng đế hoặc duy vật hoặc duy tâm hay không? Bản chất của niềm tin tín ngưỡng này sẽ dẫn con người đi tới đâu? Và các giá trị tâm linh đó, có nhất thiết là bị kẹt hay gắn kết với các hoạt động tín ngưỡng hay không? Và một số vấn đề khác. Đó là những trọng tâm nghiên cứu của ngành triết học về tôn giáo khác với tôn giáo học Religious Studies. Dựa vào phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu của hai ngành học vừa nêu, ta có thể khẳng định Phật giáo không phải là một tôn giáo hữu thần. Từ tôn giáo theo nghĩa gốc luôn luôn gắn kết với một vị thần linh sáng thế, có hệ thống giáo điều, có hệ thống tín đồ, có sinh hoạt tôn giáo. Còn việc hoạt động nó đối với con người là tốt hay xấu, lợi hay hại, hạnh phúc hay khổ đau, đó là một chuyện khác. Đạo Phật nếu gọi là một tôn giáo, ta phải nói đủ là tôn giáo vô thần, tôn giáo khoa học, tôn giáo lý trí, tôn giáo trí tuệ, khác hoàn toàn và vượt lên trên rất cao và rất xa các tôn giáo hữu thần còn lại. Cho nên câu nói của các Marx, tôn giáo là thuyết phục, là thuốc phiện của dân chúng, chỉ đúng với các tôn giáo nhất thần trong bối cảnh của phương Tây, cụ thể là châu Âu, nơi Marx sống và trải nghiệm quá nhiều nỗi khổ niềm đau do tôn giáo ở đây là Vatican, bao gồm Thiên Chúa giáo và các loại hình Thiên Chúa giáo gây ra cho lịch sử của nhân loại. Thiên Chúa giáo Vatican đã khống chế chính trị, văn hóa, giáo dục và mọi hình thái xã hội từ thời trung đại, cổ đại cho đến cận đại, Và cho đến thế kỷ thứ 17 đó, thì vai trò ngự trị toàn diện đó mới được dần dần giải phóng. Lúc đó phong trào thế tục hóa từ cái nền triết học trào lưu ánh sáng Enlightenment ra đời, thì các cái ảnh hưởng tiêu cực đó đã bắt đầu nhường bước lại cho các chính thể dân sự. Và đó là cái may mắn cho thế giới. Cuối năm 1999, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị đã tuyên bố với thế giới, được truyền trực tiếp bởi đài truyền hình Vatican và được phóng sự bởi BBC, CNN và các đài truyền hình lớn, các đài truyền thông lớn, về việc sám hối 7 núi tội lỗi mà lịch sử Thiên Chúa Giáo đã tạo ra cho nhân loại trong vòng 2000 năm. Khái niệm nguyên si 7 núi tội lỗi cho chúng ta thấy là nhiều lắm, nhiều đến độ không tiếp được, không nhớ hết được. Và cũng bằng cái phương pháp sám hối đó, thế giới mới chấp nhận Thiên Chúa Giáo tiếp tục. Nhưng bằng không họ sẽ bỏ Thiên Chúa Giáo, vì ngày nay không thể bưng bít được, không thể bịt miệng được, không thể bịt tay được, không thể bịt mắt thiên hạ được. Tất cả những cái sai, cái xấu, các tòa án dị giáo tiêu diệt các tôn giáo khác, rồi các cuộc thánh chiến, rồi các cuộc thực dân xâm lược dưới danh nghĩa tôn giáo đã bị phanh phui bởi các hồng y, bởi các giám mục, bởi các nhà thần học, bởi những người tín đồ thuần thật có liêm khiết tri thức. Marx đã sai lầm khi đã đề cập tôn giáo bao quát, trong đó Phật giáo bị ám chỉ là một thành phần. Marx không nghiên cứu về các tôn giáo phương Đông vốn được gọi là con đường, tức là đạo, mà đạo là một sự trải nghiệm, chứ không có tín ngưỡng giống như là các tôn giáo phương Tây nơi ông đang sống. Các nhà Marxist Leninist trong giai đoạn đầu Việt Nam đã áp dụng sai lầm câu nói của bác, cho nên đó là quơ đổ cá nắm các tôn giáo, và đạo Phật cũng bị quơ vào trong cái nhóm tôn giáo đó, ứng xử một cách cao bằng đã làm cho Phật giáo bị sắc bắt sang bạc trong những giai đoạn đầu. Và Trung Quốc là một điển hình. Cuộc cách mạng văn hóa đỏ của nước này đã làm cho Phật giáo gần như một thiên đường của Phật giáo Đại Thừa để trở thành một nơi du lịch thôi. Phật giáo Mắc Cóc ở Trung Quốc đang dần dần được phục hồi. Do đó phải đánh giá đạo Phật khác với các tôn giáo khác, vì đạo Phật là một tôn giáo vô thần. Ở góc độ này thì đạo Phật có phần chủ trương giống với triết học Marx Lenin, có phần khác hơn, có phần cao hơn. Bởi vì triết học Marx Lenin không nhắm vào việc giải quyết các vấn nạn khổ đau của tâm lý, của tinh thần, những vướng chấp về ngã, ngã sở hữu và pháp, mà bất cứ ai, con người nào cũng có thể bị vướng phải. Chức năng đó đạo Phật làm tốt hơn bất kỳ một tôn giáo nào trên hành tinh này. Do đó đánh đồng đạo nào cúng dạy con người lánh ác làm lành là một cái quơ đũa cá nắm không đúng. Có đạo chỉ có tín ngưỡng thôi, không có tâm linh. Có đạo chỉ có một hệ thống chính trị ngấm ngầm, chứ không có hoạt động tôn giáo. Có đạo chỉ mang khủng bố, gieo rất nỗi khổ niềm đau cho con người và cuộc đời, dẫn đến nhiều sự phá hoại. Đạo Phật vượt lên trên các tôn giáo đó. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc gồm ba mấy quốc gia đã chọn ngày rằm tháng 4 trăng tròn vây sắc, một mặt tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật đản sinh, thành đạo, nhận niết bàn, mà khác thừa nhận đạo Phật là một tôn giáo văn hóa và tâm linh cao nhất trên thế giới. Trong khi đó, 95% các thành viên của Liên Hợp Quốc vào thời điểm ấy là những nước theo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Hồi Giáo. Chỉ có Miên Điện và Tích Lan trong cái cuộc bỏ phiếu đó là Phật giáo thôi. Tại sao người ta vẫn chọn đạo Phật? Không phải người ta mù mờ, không phải người ta lấy lòng, không phải người ta không biết gì. Vì trong lịch sử truyền đạo của đạo Phật không hề có máu, không hề có súng ống, không hề có chết chóc, mà nó là con đường hòa bình, con đường đạo đức, con đường tâm linh, con đường chuyển hóa. Cho nên đạo Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Câu 2. Tôi nghe nói rằng sau Đức Phật nhập Niết Bàn khá lâu, hai từ địa ngục mới bắt đầu xuất hiện trong các kinh. Như vậy trước đây Đức Phật chỉ có dạy năm đường ác đạo mà thôi, điều này có đúng không? Quan điểm thầy thế nào? Đó là một nội dung rất chuẩn. Người có công khám phá và công bố quan điểm đó là Hòa Thượng Thích Thiện Châu, tiến sĩ Đại học Sorbonne và tiến sĩ Ấn Độ, giảng dạy tại Đại học Sorbonne. Luận án tiến sĩ đầu tiên của Hòa Thượng cũng khám phá vấn đề này. Luận án thứ hai tại Sorbonne là tiếp tục nói về điều đó qua học thuyết nhân tính. Và bằng phương pháp nghiên cứu dân bản học, đối chiếu về cú pháp, ngữ nghĩa trong các dân bản học, các ấn bản đầu tiên về Đại Tạng Kinh bằng tiếng Pali chỉ đề cập đến năm cảnh giới phàm, trong đó không có địa ngục. Vài trăm năm sau đó, các ấn bản mới, khái niệm địa ngục mới được giới thiệu vào, và năm ác đạo được sửa thành là sáu ác đạo vì lý do giáo dục đạo đức. Ở đây chúng ta không nên nói đúng và sai, và trong cái bối cảnh sau khi Đức Phật vài trăm năm qua đời đó, thì việc đưa hình ảnh của địa ngục vào trong giáo pháp á, sẽ giúp cho giáo dục đạo đức á, trở nên ấn tượng hơn, và mới có thể chuyển hóa được những cái kẻ ngang đầu cứng cổ, tội phạm nghiêm trọng, mà cái chết bằng các hình thái xử trảm vẫn không làm cho họ sợ hãi hay áp phê. Đang khi mô tả về cái khổ địa ngục, bầm chặt, dầu sôi, nước nóng, hết ngày này qua đêm khác, kéo dài đến nhiều triệu kiếp sống khác nhau, nghe mà nổi da gà, rợn tóc gái. Nó còn ghê gớm hơn là địa ngục trần gian gấp triệu lần, tỷ lần, nghe sợ quá, ráng mà không làm nữa. Giá trị giáo dục đó là ở chỗ đó. Do đó, sẽ là một sai lầm nếu ai chỉ thấy một vài sự xuất hiện về cái từ địa ngục mà nói rằng đạo Phật truyền bá mê tín gì đó, không hợp với khoa học, là một điều rất láng uổng và oan cho đạo Phật. Trong thời hiện đại này, khi Phật được phát triển, các lời dạy về khoa học của Đức Phật á, nó phù hợp với khoa học hiện đại quá nhiều. Ta nên phát huy cái mặt mạnh đó để cho đạo Phật được chấp nhận bởi thế giới tri thức, bởi thế giới tầm vóc của thế giới. Và thế giới đó lãnh đạo toàn bộ các cộng đồng người còn lại, thì hình ảnh của địa ngục cần phải giải phóng đi, vì nó được vay mượn sau Đức Phật 300 năm. Và bây giờ hãy trả nó lại với lịch sử, lời dạy gốc của Đức Phật. Ngày nay đó, các quốc gia còn đang dần dà bỏ đi cái án tử hình, vì bắt đầu tin vào cái khả năng chuyển nghiệp, đổi đời, quay đầu đầu bờ mà Đức Phật đã dạy. Cho nên không cần thiết phải đưa học thuyết địa ngục ra nữa. Do đó, việc không đề cập đến địa ngục không có nghĩa là phá về đạo đức. Nó buộc chúng ta phải giáo dục đạo đức hiện thực, đạo đức gia đình, đạo đức học đường, đạo đức xã hội, đạo đức kinh tế, đạo đức chính trị, đạo đức nhà giáo, đạo đức y khoa. Bất cứ cái gì có mặt trên cuộc đời này như một ngành, như một vấn đề, thì ta có thước đo đạo đức cho ngành và vấn đề đó. Và phải giáo dục đạo đức từ nhỏ, ở lớp mẫu giáo, ở lớp tiểu học. Tố chất đó sẽ làm cho con người lớn dần và sống tốt theo luật như tin là Phật dạy. Câu 3. Đạo Phật đề cao tinh thần vô ngã, tại sao trong một bản kinh như Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư lại có vua Diêm La là các vị chủ khảo xem xét tội lỗi của chúng sinh đang sống và tạo tác, theo đó mới có quyền định đoạt sự tái sinh, ăn xá tội lỗi cho họ bị đó đầy. Như vậy Diêm La xá tội được hiểu như thế nào? Cũng là câu hỏi hấp dẫn á. Nó liên hệ đến một phần của học thuyết địa ngục, và đó cũng là cái phần trọng tâm của học thuyết địa ngục. Hình ảnh 10 cửa ngục là do Trung Quốc tạo ra, đó là dữ liệu văn hóa của Trung Quốc. Mục đích của nó cũng là để giáo dục đạo đức, giáo dục cái thiện thôi, bảo vệ cái bình đẳng, cái công bằng xã hội và những lợi ích chân chính mà con người thiện đã làm, đang làm và tiếp tục làm. Do đó các hình ảnh đó cũng không nên bị bận tâm. Nếu khi mình đã hiểu địa ngục chỉ là một phương tiện để giáo dục, thì các hình ảnh vua di ma phán tội cũng nên hiểu theo biểu tượng và triết lý. Dân gian Việt Nam mình trước khi tin vào học thuyết 10 cửa ngục của Trung Quốc á, thì cũng đã nói rằng là bên vai trái và phải có hai cái ông thiện ác ghi sổ từng ly từng tí các hành động thiện ác của chúng ta hàng giây và hàng ngày, và trình báo với vua Diêm La sau khi chúng ta tắt hơi thở, để ông mới xem thiện ông đưa lên thiên đàng, ác thì ở dưới đây chân trị. Không là một cách là chi tiết hóa về học thuyết địa ngục thôi. Theo nghiên cứu chúng tôi, cái đoạn kinh nói vua Diêm Ma căn cứ vào nghiệp và tội con người để phán quyết á, rồi ăn xá cho tội nhân v.v. cũng là phần được biên tập thêm vào về sau này. Cho nên là chúng ta đừng nên bằng tâm về nó. Bản dịch mới về kinh Dược Sư do chúng tôi tiến hành cách đây 8 năm, ấn hành rộng rãi, nay đã trên 100.000 quyển rồi. Thì cái đoạn đó đó chúng tôi đã sửa lại quy luật nhân quả sẽ phân thiện ác của từng chúng sinh sau khi tắt hơi thở và phán đoán cảnh giới tái sinh một cách thích hợp. Thì các ngộ nhận về đoạn kinh đó sẽ không còn nữa. Chẳng lẽ bây giờ mình giữ nguyên thì phải đi giải thích, mà có bao nhiêu người đến để hỏi chúng ta cái câu hỏi đó để chúng ta có cơ hội giải thích. Và biết rõ nó là phần biên tập về sau, mang mục đích phương tiện, thì ta có thể thay thế nó bằng một đoạn đúng với luật nhân quả, đạo đức mà Đức Phật đã dạy, để trở về với đạo Phật gốc, lời dạy gốc, nó sẽ có giá trị cao hơn nhiều. Câu 4. Xin thầy Quan Hỷ cho biết, khi một người bị nghiện, bị nghiệp, nghiệp gì? Vây khốn hả? Thường sinh ra lực bất tòng tâm, dễ đi vào con đường tâm tối. Vậy muốn thoát khỏi nghiệp thì sự lễ bái sám hối có thể giúp được cho người đó được gì không? Xin thầy chia sẻ rộng. Nghiệp là một hành động đơn lẻ. Nối kết các hành động đơn lẻ này một cách có chủ ý theo tiến trình của thời gian, nó trở thành nó là nghề. Và nghề đó có thể phục vụ cho sự nghiệp và cũng có thể phục vụ cho thói quen sống. Hay nói cách khác là các hành động khi kéo dài nó bằng cách có chủ đích hay không có chủ đích sẽ dẫn thành là thói quen. Mà thói quen theo tâm lý học Phật giáo ban đầu là một mạng nhện, về lâu về dài là một sợi dây xích trói buộc và làm chúng ta bị lệ thuộc theo sự giật dây sau lưng của nó, và chúng ta sẽ ứng xử như là một con lạc đặt ra. Sức lôi dẫn của nghiệp là rất ghê gớm. Những kẻ nghiện bài đi đến bất cứ nơi nào, ở nước nào, suy nghĩ đầu tiên là sòng bạc ở đâu, và trong vòng vài phút anh ta sẽ có mặt ở sòng bạc, chị ta sẽ chìm đắm ở trong sòng bạc, và đây về là chấn túi khổ đau. Có người tự tử tết, có người cầm mạng sống của mình là tiếp tục chơi, cầm nhà để đồ phá sản. Đó là cái sự lôi kéo của nghiệp như một thói quen không cưỡng lại được. Nghiệp ăn chơi, nghiệp hưởng thụ, nghiệp lười biếng, nghiệp lười di ẩm, nghiệp trộm cắp, nghiệp ngoại tình, bất cứ là một cái nghiệp gì cũng đều có một cái sức lôi dẫn tương tự. Và muốn chuyển được nghiệp đó, đầu tiên sám hối là sự quay trở về một đời sống đạo đức và làm mới nhân cách của chúng ta. Nhưng đừng nên dừng lại đơn thuần tại đó, vì nghiệp sẽ không hết qua sự sám hối. Sám hối hiểu trước nhất đó là một cái nhận thức đúng, là lấy lương tâm làm thước đo, đánh giá các hành động sai, gây nỗi khổ, tạo niềm đau cho mẹ, vợ chồng, con cái, và làm tổn thất đến cộng đồng nên mình có mặt như là một thành viên. Sự ra rước đó làm cho chúng ta ngày đêm trải nghiệm nỗi đau và nêu quyết tâm vĩnh viễn không đi vào con đường đó thêm một lần nào nữa. Đó là một sự kết thúc thôi. Nếu ta đạt được nội dung sám hối chí thành, phần thứ hai còn lại quan trọng hơn, đó là chuyển nghiệp. Đừng nên chìm vào sám hối quá nhiều, vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng là mặc cảm tội lỗi. Mà mặc cảm tội lỗi là một tâm lý tiêu cực. Tội tày trời của A Xà Thế, giết cha, thương mình, tha tội chết mình hai lần bằng một cái động tác cực kỳ bất nhẫn, giam trong ngục tốt, cấm không cho ăn, dùng dao lát vào từng làn da thất tịch, lấy muối rắc lên từng làn da thất tịch đó, máu rỉ chảy, nỗi đau cung khắp và chết một cách lập tức. Khi đến gặp Đức Phật, Ngài nói một câu rất đơn giản mà chí lý rất cao siêu: có hai hạng thánh trên đời. Hạng một, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết chưa từng tạo tội. Hạng hai, đã từng có tội về luật, có lỗi về dân sự, nhưng nhận thức và không tái phạm, nỗ lực chuyên nghiệp. Thưa đại vương, hạng thứ hai là cao quý hơn hết. Ngài khích lệ đến cái con đường thay đổi tích cực. Cho nên chỉ cần sám hối một lần thôi, chẳng hạn như là đọc trọn vẹn bộ Lương Hoàng Sám, Từ Bi Tỷ Sám, lời lẽ thống thiết, dân chân thành, phân tích về nhân quả, nghiệp báo hiện tại, nỗi khổ niềm đau đeo bám và bóng không rời hình, âm vang khắp đời khắp tiếng. Lúc đó chúng ta thấm thiết rồi, vấn đề còn lại là đừng chìm vào nó nữa, mà hãy nỗ lực chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp theo Đức Phật là gieo vào trong đời sống này các năng lực, hành động thiện, đạo đức ngược và đối lập hoàn toàn với các nghiệp xấu trong quá khứ, với một khối lượng và trọng lượng tương đương trở lên, thì các nghiệp xấu trong quá khứ sẽ được tháo dỡ. Còn chỉ có sám hối không, cầu nguyện Phật không, phát nguyện không, không thể nào tháo mở hết. Nên nhớ như thế. Ví dụ trước đây bàn tay này đã từng lấm máu bởi giết, bởi bạo động, bởi bạo lực, thì hãy lấy bàn tay này phục vụ cho hành động chăm sóc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ sự sống, tôi ghi đồ vật, giúp người, cứu đời. Đó là sự chuyển nghiệp trực tiếp. Do đó cần phải sử dụng hai mắt xích, bắt đầu bằng sám hối, tức là thể hiện thái độ ăn năn. Bước thứ hai đó là chuyển nghiệp bằng các hành động tương đương hoặc cao hơn những hành động xấu đã từng có trong quá khứ, với nội dung đối lập hoàn toàn. Thì người nào thực hiện được hai bước như thế, nghiệp chuyển đến tận gốc rễ, bằng không ta mới quay đầu. Còn quay đầu như thế nào đó, nó là một chuyện tùy. Nghiệp xấu, quả xấu vẫn tiếp tục trổ ra. Nhân đã gieo thì quả phải trổ thôi. Còn chuyển nghiệp ta có thể tạo ra cái phản ứng loại trừ của nghiệp. Ví dụ như mình lỡ ăn thức ăn nguội, lạnh, dầu nhiều, làm cho bị trúng thực, thì cái việc mà giải nghiệp trúng thực á, ta có thể uống dầu xanh vào, ăn gừng vào, dán salon bát vào, hay là cạo gió ở dùng bọng đái, dùng các cơ bắp, rồi uống thuốc cảm, rồi trụ sinh. Thì trong vòng 30 phút cho đến một vài tiếng, ta sẽ bình phục sức khỏe khỏi cái cơn trúng thực. Đó là chuyển nghiệp trúng thực. Còn không làm các hành động chuyển nghiệp thì đừng mong nghiệp hết bằng phương pháp sám hối. Câu 5 giống với câu địa ngục. thân này rõ ràng là huyễn, quay mượn bốn đại để nuôi bốn đại, thân tướng vạn vật là như thị, là như thế, nó vẫn là nguyên nhân tác động, nó vẫn là huyễn không thật. Thân và cảnh diễn tiến phân biệt, do đó tâm cũng là do huyễn. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần tạo ra sáu thức, cộng căn trần thức là 18 giới cũng là huyễn. Con thường vẫn tư duy những lời dạy trên, như vậy thực thể là không có mà sao con vẫn cảm thấy là có? Nếu nhân quả, nếu thân là giả, không có thật, thì việc quán tưởng như thế nào để cho con có thể đạt được những giá trị từ sự quán tưởng đó? Khi Đức Phật dạy quán vô ngã đó, Đức Phật hoàn toàn không có dụng ý phủ định tính cách pháp lý của thân, của lời nói, của hành động trên thân, cũng hoàn toàn không hề phủ định tính cách dân sự trong các tương quan xã hội giữa con người với con người, từ thân, khẩu và ý. Điều đó Đức Phật dạy chúng ta cần phải tôn trọng và tiên phong của những gương mẫu trong sự tôn trọng. Năm điều đạo đức tại gia là một biểu hiện và minh chứng cho vấn đề này. 210 điều khoản đạo đức của người xuất gia dành cho tăng, 348 điều khoản đạo đức xuất gia dành cho ni cũng là những minh chứng về việc tôn trọng giá trị luật pháp và giá trị dân sự trong các tương quan của con người. Học thuyết vô ngã được hiểu theo hai góc độ. A, nhận thức luận. Đức Phật dạy chúng ta một cái nhìn về vật lý học. Mọi sự vật không có tính thực thể vì chúng là những tổ hợp được hình thành. Đất, nước, gió, lửa, nói theo triết học, quy lý chất rắn, quy lý chất lỏng, quy lý chất nhiệt, quy lý chất vận động, tồn tại để hình thành nên mạng sống từ tinh cha trứng mẹ. Khi phân tích tận cùng mà các yếu tố hình thành đó, chúng lại được tạo nên bởi các tổ hợp không phải chúng. Và tính tương tác đa chiều này tạo ra sự tồn tại, phát triển, biến thiên, mất đi của mọi sự hiện tượng. Nhưng cái bắt đầu không phải là dấu chấm cuối, tiếp tục lại có sự phát sinh mới theo một cái quy trình tương tự, gồm bốn bước: sanh, già, bệnh, chết đối với con người, thành trụ hay không đối với mọi sự vật. Do đó khi quán thân này là giả, là không có thật, không có nghĩa là chúng ta phủi trách nhiệm từ những hành động của thân, khẩu và ý. Người như thế là người kém đạo đức, người trốn nhân quả nhưng vẫn phải bị nhân quả nghiêm trị. Cho nên nhận thức luận về thân sẽ giúp cho chúng ta không xem thân là thượng đế như là chủ nghĩa phương Tây, buôn thân, bán thân, lấy thân làm giàu và tạo ra các cái hoạt động mậu dịch trên thân. Rồi đồng thời đó, vì ta thấy thân là giả quyển, cho nên thầy ta cần phải trải nghiệm với chức năng công cụ của thân, đó là phục vụ sự sống. Và sử dụng chức năng công cụ này, ta tu tốt đẹp hơn. Muốn như thế là phải từ bỏ thái độ đi đọt thân, chà đạp thân bằng sự khổ hạnh ép sát. Con đường trung đạo đối với thân bắt đầu có mặt, nhờ đó ta sống tốt hơn và biết ơn cái thân là bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc sống hơn. B, về phương diện tâm lý học, quán vô ngã sẽ giúp cho chúng ta khiêm tốn, bình dân, chất phát, dễ gần gũi, hòa nhập, hòa hợp, và do vậy đắc nhân tâm trong lãnh đạo, trong tương tác với xã hội sẽ cao hơn. Khi một nỗi khổ niềm đau do thất tình, thất bại, thất nghiệp, do chạm tự ái, do xúc phạm lòng tự trọng, phần lớn người không có tập vô ngã sẽ bị khổ đau vì cái tôi càng đánh động, làm cho nỗi đau nó chương sình như bong bóng. Thì việc quán vô ngã sẽ làm cho chúng ta nghĩ rằng tôi là ai mà sao trần gian thế. Một câu nói của Trịnh Công Sơn trong bài ca Tôi ơi đừng tiệt Phật. Khi mình nghĩ mình là tôi là ai mà phản vấn mà sao trần gian thế, thì nói chúng ta thôi hãy dằn xuống đi, hãy nhịn đi, đừng có ứng xử theo thế giới giang hồ, đừng ứng xử một cách kỳ quặc, đừng ứng xử hẳn thù, hãy sống cao thượng hơn, đừng trần gian, đừng phàm tục. Vì làm như thế là lỗ lại cho chính mình, trả đôi cho người khác là hại chính mình chứ không hại ai. Nhờ đó ta vượt qua được những thái độ khích tướng và những cái phản ứng tức khí của chúng ta về sự khích tướng này. Cho nên ta làm chủ thân và tâm trong các nghịch cảnh và phản ứng. Quán thân và tâm như huyễn, nhưng mà hành động của thân và tâm về thiện là có thật, và quả phước báo của nó là có thật, giúp cho chúng ta sống được hạnh phúc là có thật. Nhờ đó ta sống tốt hơn, không vướng kẹt vào thân, cho nên nỗi đau trên thân ta vẫy tay chào với nó. Không vướng kẹt vào tâm, cho nên nỗi đau đến cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, ta có thể vượt thoát khỏi nó. Câu 6. Trong kinh Pháp Diệt Tặng, Đức Phật có dạy, sau khi ta diệt độ, chánh pháp sẽ bị lung lai, mai một, quậy ma và chướng ma sẽ mặc áo cà sa, nhưng không phải là sa môn đích thực. Ở đây muốn nói đến các sư giả vay mượn hình thức tu sĩ để phá hoại Phật pháp. Các tỳ kheo ăn thịt, nhậu nhẹt, do vị bám vào vật chất quá nhiều, thừa hưởng sự cúng dường liên hệ đến thực tế hiện nay tại Hàn Quốc vừa nở rộ. Một nhà sư nhậu nhẹt ăn thịt thuộc phái Tàu Khê bị đại truyền hình quay phim, làm cho Phật giáo chúng ta bị hiểu oan và bị hiểu lầm. Những tỳ kheo tu chân chính bị những tỳ kheo tham đắm vật chất đẩy ra khỏi tự viện, đó là họ say đắm dục lạc. Từ đó Phật tử mất niềm tin, khủng hoảng tính tâm, từ bỏ chùa chiền, không còn đường để hướng về tâm linh. Người nữ sẽ đứng lên trên lãnh đạo giáo hội, liên hệ nhỏ nhỏ như Phật giáo Đài Loan ngày nay. Các tù nhân, người tội phạm, cải trang, trốn tránh pháp luật vào tự viện, nhưng không làm cho Phật pháp được sương minh. Như một tội phạm tại Trung Quốc đã từng thay hình đổi dạng làm nhà sư và bổ nhiệm trụ trì, rồi bây giờ lại bị luật pháp nghiêm trị. Điều này thầy nghĩ như thế nào? Nói một câu mà thành ra bốn câu. Trong kinh Đại Bộ Tích, Đức Phật có câu: sư tử trùng thực sư tử dục. Nghĩa đen là các con vi khuẩn, các con vi trùng xấu trong cơ thể của con sư tử giết chết được con sư tử. Đàn kỳ thế giới sơn lâm mở thiêu hoạt đơn, dồi, bèo, gấu và các con vật khác không thể nào giết được chúa sơn lâm. Sắc tạo ra rỉ do bị oxy hóa, rỉ tiêu hủy sắc, đó là một quy luật. Như vậy đó, ta không nên sợ cái sự lớn mạnh của các tôn giáo có thể làm cho đạo Phật bị mất dần cái tầm ảnh hưởng về tâm linh và đạo đức. Bởi vì đạo Phật chói sáng các tôn giáo về khoa học, về đạo đức, về giáo dục, về văn hóa, về xã hội, về bình đẳng và về nhiều phương tiện để chúng ta có thể giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Tuy nhiên ta phải nỗ lực truyền bá Phật pháp một cách sáng tạo như Duy Văn Cật, thì mới có thể làm cho Phật tử chọn lấy đạo Phật và không đam tham đắm vào các tôn giáo dụ đạo, theo đạo có gạo mà ăn. Tuy nhiên chúng ta phải thấy rất rõ, đó là một thành phần nhỏ nhưng không nên đánh đồng là một tổng thể lớn. Rất tiếc là người đời đó thì có cái nhìn rất là nghiêm khắc, cho nên là một vài hình ảnh thầy tu giả có thể làm cho Phật tử bị hoang mang lớn. Niềm tin thật và giả, vàng và thau, không biết dựa vào đâu để mà phân định. Đối với các nhà thơ khắc thực giả, tiêu chí sau đây: a, thầy sư nào đi khắc thực mà nhận tiền là sư giả. B, mắt liếc, ngó, nghiêng, bán nhang, bán các dụng cụ pháp khí đang trong quá trình đi khắc thực là thầy tu giả. C, không thể hiện được chánh niệm và không có chia sẻ Phật pháp khi người ta phát tâm cúng dường là sư chưa đạt chuẩn. D, hiện tại trong 10 năm qua giáo hội đã kêu gọi các nhà sư gồm sư Nam Tông và Khương Sắc Khỉ không nên tiếp tục đi khắc thực để tránh những sự mạo nhận và giả trang thiền tướng. Hiện nay chưa đầy 1% các nhà sư còn lại trong số khoảng 10.000 sư trên toàn quốc, trên tổng số 42.000 tu sĩ Phật giáo tại Việt Nam làm công việc đó. Và nhà sư nào đứng ở chợ búa, đi vào chợ búa, đứng ở đình, miếu, đền, những nơi đông đúc quần chúng là sư giả, thì sư thiệt chẳng bằng tâm đến việc này. Công việc của họ giống như trong kinh Di Phật đã nói, đi một cách trình tự, đi không quan sát nhà nghèo, nhà giàu, đi không phải tạo điều kiện cho người ta phải phát tâm cúng mình, mà đi chỉ để đi, đi để làm Phật sự, đi để hóa độ. Nhận tặng phẩm là một cơ hội để gieo phước cho đàn na, chứ phải hưởng về cho mình. Các tiêu chí đó sẽ giúp cho chúng ta xác định sư giả. Gặp sư giả chẳng những không phát tâm cúng dường, phải báo cho giáo hội ở nơi gần nhất và công an ở nơi gần nhất để bắt họ, lột y họ, vì làm như thế là có phước. Nếu không làm như vậy, Phật giáo sẽ bị những người chưa hiểu được Phật đánh giá thấp. Đó là một sự uổng ích. Thế giới hiện đại khi phát triển theo công nghệ, kỹ thuật, khoa học và kỹ thuật số, thì việc tu tập giữ giới đức thanh tịnh, trang nghiêm và chứng đắc giải thoát sẽ là một thách đố lớn. Cái giới quan chúng ta phải tiếp xúc với thế giới cảnh quá nhiều đi. Đó là điều mà chúng ta không phải tránh khỏi. Cho nên cũng có một số ít các vị tu sĩ khi đi xuất gia không phát xuất từ động cơ cao thượng, từ lý tưởng giải thoát, do thất bại, thất tình, thất nghiệp, chán đời, mượn cứu Phật để tồn tại qua ngày đoạn tháng thôi. Rồi do đó đó, nghiệp phàm của họ khó có thể được chuyển hóa sau khi khoác áo nhà tu. Rất tiếc là họ đã khéo léo qua mặt được các vị bổn sư đang lúc họ tập sự để được xuất gia. Thì những phần tử này sau khi tu đó dễ dàng khóa ngoại Phật pháp. Cũng có một số thành phần không phải Phật tử, họ vì muốn phá đạo Phật cho nên đóng vai làm tu sĩ. Thời Ngô Đình Diệm vào những thập niên 70 của thế kỷ 20, trong phong trào đấu tranh Bất Bạo Động, một số quan chức chính phủ, một số mặc dù đã phải tự cạo đầu, tự mặc áo thầy tu, tối thì đến các quán bar nhảy đầm, ăn chơi, hưởng thụ gái ghiếc, để cho người ta quay phim chụp ảnh và đưa lên các phương tiện truyền thông để phá hoại đạo Phật. Chuyện này khắp nơi, ở đâu cũng có. Cho nên người Phật tử khi nhận được qua các email, xem nó trên các diễn đàn, thấy nó trên các internet, đừng nên vội tin, vì thế giới ảo này rất khó tiệm chứng. Biết đâu đó là một sự dựng cảnh, dàn cảnh. Và những người ghét đạo Phật mà muốn phá hoại đạo Phật làm công việc đó dễ như ăn cơm bữa. Thế giới ảo này nó có hai mặt của nó. Vì đó phải có trí tuệ, lý trí để chúng ta không có biến thao thành vàng, và không để vàng trở thành thao, đồng, chì, thiết, kẽm. Và người Phật tử có vai trò quan trọng. Cho nên đối với các nhà sư bị biến chất hoặc là bị giả dạng, thì các chùa phải có trách nhiệm. Và vị thiền sư lãnh đạo phái Tàu Khê đã lên tiếng trên đài truyền hình xin lỗi quần chúng do cái quản lý lỏng lẻo mà dẫn đến những hậu quả này, cho nên cam kết rằng là không để những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai. Tu đó là một cái quá trình giống như là leo trên núi, càng lên cao oxy càng ít và người bỏ cuộc càng nhiều. Muốn như thế phải bỏ các hành lý. Các hành lý ở đây được hiểu là gì? Nghiệp đề, mưu cầu đề, lợi dưỡng đề và mục đích đời, nghiệp đời. Ai không làm được việc đó thì vác nhiều cái nghiệp đời đó đi, thời gian là gãy đổ, bỏ cuộc nói chừng đó, thậm chí có thể làm tổn thương Phật giáo. Đức Phật cho phép mọi người xuất gia được quyền ra đề đến 7 lần. Nếu mình thấy tu mà chưa chuyển hóa được các cái nghiệp phàm, ta ra đề để không phải làm tai tiếng đạo. Và khi ra đề trước khi phạm giới đó thì ta được quyền được tái nhập vào giáo hội lần thứ hai. Nếu ta thấy chống và đề là chán, lý tưởng Phật pháp là tốt, tiếp tục vào không sao hết đó. Thế gian đang làm công việc này rất tốt. Khi còn nhà sư, dù là mới xuất gia, vua, thái tử, hoàng hậu, công chúa, thủ tướng, quan chức phải quỳ mọ mà cúng dường. Ngày hôm sau nhà sư đó ra đời thì đóng vai trò cư sĩ phải biết cúng dường lại các nhà sư khác, tôn kính các nhà sư khác. Một vị đã từng xuất gia cho nhiều đệ tử lên giới phẩm đến thượng tọa hoặc hòa thượng, lỡ mà không thích tu nữa ra đời thì ngày hôm sau gặp các nhà sư mà mình đã truyền giới cũng phải cung kính cúng dường. Đó là luật Phật dạy rất nghiêm túc, để tránh tình trạng là trái táo nó bị hư ở trong ruột, và táo còn lại phải là táo ngon, táo không có những cái tạp chất hóa chất giữ lâu như là của Trung Quốc, dẫn đến cái khủng hoảng ẩm thực và mất an toàn trong ẩm thực. Do đó lý tưởng và động cơ xuất gia đóng vai trò quan trọng để dẫn đến cái thành quả trong tu học của chúng ta. Sau khi lý tưởng đã được gieo rắc rồi thì việc học Phật pháp đến nơi đến chốn sẽ giúp cho chúng ta duy trì lý tưởng rất tốt. Bởi vì ta làm được Phật sự, ta đóng góp được nhiều việc, thì ta không dạy gì mà đánh đổi cái Phật sự và sự lệ lạc cho người chúng đó, cho một mái ấm, cho một con người, cho một cái tình cảm riêng tư, để ta bị sở hữu quá. Hãy để cho mây làm chức năng của mây là bay khắp mọi phương trời. Do đó người Phật tử khi cúng dường các tu sĩ, đừng sở hữu quá vị tu sĩ. Khi mây bị nhốt lại trong một căn nhà, mây không còn là mây nữa. Cái nét đẹp của mây là gió thoảng mây bay, tượng trưng cho hình ảnh là thông dong thoát tục trên cuộc đời. Do đó đối với các hình ảnh của những con người tu chưa đến nơi ngã quỵ trong chiếc áo nhà tu, tạo ra cái vi trùng trong đời sống của sự tu, thì giáo hội và các chùa phải nghiêm túc để làm cho các hình ảnh đó trở nên được trong sáng. Nếu không khéo thì niềm tin của quần chúng sẽ bị mất dần, khó mà tránh khỏi. Tuy nhiên người Phật tử tại gia phải nhớ như bài kinh Duy Ma Cật chúng ta vừa học: tôn kính Phật và học hỏi pháp, chúng ta sẽ không rơi vào chủ nghĩa thần tượng các vị tu. Tu sĩ dù là chân tu thật học cũng là người phàm đang đi trên đường hướng về thánh. Cho nên có người đến nơi, có người bị ngã quỵ giống như trứng cá bông xoài. Các tác động của đời, nghiệp đời, của lúc đời, động đất đời, sống đằng đời sẽ làm cho các hạt lúa lép trong đời sống tu bay theo năm tháng. Đó là một quy luật loại trừ tất yếu thôi. Đừng vì thế mà tổn thất niềm tin với Phật và với chánh pháp. Vì đến với Phật ta học được nhân cách Phật, đến với chánh pháp ta được chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau. Còn thầy A, sư cô B bị ngã quỵ thì nên tội nghiệp họ thay vì phê bình họ, vì họ chưa vượt qua được nghiệp phạt. Vậy thôi. Hãy có cái nhìn thoáng rộng này để chúng ta không xem những người ra đời là những kẻ phạm trai phá giới. Ra đời có gì là xấu? Không tu với đời sống tu, cái nghiệp tâm linh sẽ trải ra thế gian, sẽ giúp cho vị tu sĩ đó trở thành một người cha chuẩn, một người chồng chuẩn, một công dân chuẩn. Thế giới của Thái Lan, Lào, Campuchia do quan điểm này mà làm cho các vị xuất gia khi ra đời đó trở thành cư sĩ có một vai trò lớn trong xã hội. Người nam nào mà tu nhiều năm trong chùa khi ra đời là quý cô ngồi xếp hàng để chọn. Và người nam nào không trải qua đời sống tu trong chùa, không có cha mẹ vợ nào dám gả con gái mình cho. Đó là một cái truyền thống rất cao quý. Khi còn tu giá trị quá cao, khi hết tu giá trị vẫn cao hơn các người tại gia bình thường, vì ít nhất là họ huấn luyện đạo đức nhiều năm trong chùa. Cho nên đừng để bị khủng hoảng niềm tin. Chúng ta cúng Phật sự cho một vị thầy A, cho một ngôi chùa B, cho một giáo hội C, sau này vì không giữ được tâm mình nữa và không muốn tu nữa, các vị đó có thể ra đời. Việc phước báo mà ta gieo trồng đó không mất đi, giá trị tâm linh mà chúng ta nương tựa vào các vị đó vẫn không mất đi, không bị ảnh hưởng gì. phải hiểu nhân quả như thế thì không có niềm tin nào bị lung lay. Giống như cho nên một con đường hành trình, ai ngã quỵ cứ để cho đó ngã quỵ, người còn lại phải tiếp tục đi. Cái mục đích chúng ta là đến đích điểm mà mình đến, chứ bận tâm vào những cái ngã quỵ này chúng ta không thể đi tiếp được. Đó cũng là một cái bình đẳng. Trường hợp của vị tu sĩ Trung Quốc mà báo chí mới đưa tin trong hạ tuần tháng 6 2012 đó là một điều đáng cảm thông. Ông này là một tội phạm giết người không gớm tai, bị tuyên án tử hình nên là bỏ trốn, sống ngoài vòng pháp luật. Sau đó ông cảm thấy không an tâm được, cho nên phát tâm xuất gia chân chính và nhờ tu tập tốt cho nên đã được bổ nhiệm làm trụ trì của một hai ngôi chùa lớn và đóng góp về từ thiện hướng dẫn Phật pháp cho rất nhiều người lợi lạc. Như rồi luật là luật, khi ta tìm ra được cái danh tánh mới thay đổi là một tu sĩ này cũng chính là một kẻ tội phạm của 20 năm về trước, thì người ta phải bắt ông ấy đền tội trước pháp luật. Nhưng mà trước khi đền tội trước pháp luật thì ông nói rất rõ là mấy chục năm làm tu sĩ ông cảm thấy rất hạnh phúc, không có gì hối hận, không lợi dụng Phật pháp, và nhờ vào Phật pháp ông đã thay đổi được chính mình và giúp cho nhiều người. Cho nên nghiệp xấu ông đã gieo đó là giết người, thì quả ông phải chịu là tu đài. Luật pháp muốn làm gì ông sẵn sàng quan hệ chấp nhận. Đó là một tuyên bố rất cao thượng. Cái đó không phải là lợi dụng. 13 già tội, đó là một cái kỹ năng mà các vị giới sư thẩm vấn cái người phát tâm xuất gia và thọ giới, xem họ có xuất gia thọ giới đúng động cơ và mục đích không. Trong đó có những câu: ông bà có vi phạm luật pháp không? Ông bà có thiếu nợ không? Ông bà có trộm cắp không? Ông bà đang có quan hệ vợ chồng mà chưa có ly hôn không? Những điều đó rất cần thiết và đã đòi hỏi con người phải trả lời trung thực. Thời đó làm gì có kỹ thuật số, quản lý kỹ thuật số, cho nên người ta thay hình đổi dạng, thay tên đổi tánh là chịu thua. Bỏ xứ này qua xứ khác cho thành một người mới là chịu thua. Chỉ có đánh động vào lương tâm trong sáng của con người thôi. Và hiện nay chúng ta quản lý, con người vẫn quản lý qua sách sổ, vẫn chưa quản lý bằng kỹ thuật số như là Hoa Kỳ. Cho nên tình trạng trà trộn những kẻ tội phạm, những kẻ xấu, những kẻ không lý tưởng vào trong Phật pháp không phải là lỗi của Phật giáo, vì chúng ta không có cách để phanh phui ra được những việc này. Cho nên lúc nào luật pháp giúp chúng ta phát hiện ra, và từ cái nhận thức đó các Phật tử đừng nên thối chí, mất bồ đề tâm, tổn thất đồng tin, khủng hoảng tâm linh khi phải đối diện trước những sự kiện giật gân đau lòng thương tâm như vừa nêu. Đó là cách làm cho đạo Phật sáng mãi trên cuộc đời. Còn nhiều câu quá, câu nào cũng dài. Con có một người thân trước đây làm việc ác và anh ta đã bị phạt tù. Sau này trở về đêm, ngày nào ngủ cũng nằm mơ thấy chiếc quan tài. Tinh thần anh ấy bị lo hoảng loạn, mất ăn, mất ngủ, lo lắng, sầu bi, không biết phải hóa giải như thế nào để hết được cái tội và nghiệp đó. Cái đó được gọi là ám ảnh lương tâm từ một hành động tội phạm đã từng có trong cuộc đời. Cái việc mà chúng ta nhận thức lỗi là một lỗi lầm đó là một hành động tốt, nhận thức tốt. Như vừa nói trong câu trả lời trước á, đừng để cho cái mặc cảm tội lỗi để dần xé lương tâm của chúng ta, thì đó là một phản ứng tâm lý tiêu cực. Để giải phóng cái tâm lý này đó thì đương sự cần phải thực tập một số thực tập sau đây. Sám hối để giải phóng cái ức chế tâm lý về tội phạm, và chuyển nghiệp tức là làm những hành động thiện cụ thể ngược lại với những hành động phạm pháp trước đây bằng hoặc nhiều hơn những gì đã gieo tạo. Như vậy nghiệp xấu đó đã được bù trừ và loại trừ rồi. Vậy phải nhận thức rằng kể từ khi hoàn tất cái nghiệp loại trừ đó, từ ấy cho đi người ấy không còn là một kẻ tội phạm, và trên thực tế cái án tội phạm cũng đã được xóa sau khi việc thực hiện thời gian tội phạm đã được kết thúc, tại tù hoặc bằng một lệnh ăn xá rồi. Cho nên ta không nên tiếp tục rai rứt khổ đau về nó. B. Quán tưởng rằng giá trị của một con người nằm ở hiện tại, và do đó không nên bị vướng kẹt những gì thuộc về quá khứ. Cái câu quan niệm này phải được thực hiện khi chúng ta đã sám hối và chuyển nghiệp, chứ trước khi làm việc đó là một sự biện hộ. Là biện hộ là một tội lỗi nặng hơn, chứ là biện hộ cho cái xấu. Do đó tôi có một hình ảnh mới, nhân cách mới, lối sống mới, giá trị mới. Tôi được quyền hãnh diện tự hào về sự thay hình đổi dạng nội dung đạo đức và tâm linh này. Cho nên thay vì mặc cảm thì tôi hãy mừng và hạnh phúc về nó. Đó là một cái thay thế tích cực, và phải quán điều đó thật là mạnh để gây tạo trong bộ não một lệnh điều khiển tự động. Và lệnh này nó có chức năng làm cho các cái nhận thức sai đang lúc chúng ta ngủ không xuất hiện thành các cơn ác mộng hay là ám ảnh. Điều 3, nếu hai nỗ lực trên vẫn chưa dẫn đến một cái kết quả giải phóng ám ảnh đích thực, tốt nhất là đến các chùa gặp các thầy, các sư cô, tiếp tục nhờ sự tư vấn tích cực. Các thầy sẽ giải thích trực tiếp hơn, và cái cảm nhận trực tiếp đó sẽ làm cho người đó ngộ ra được vấn đề và làm những việc cần làm, đó là làm mới, chứ thay vì chìm ở trong nỗi khổ quá khứ. D. Hãy nỗ lực thay thế cái tâm ám ảnh đó bằng các hành động vui tươi, tương tác xã hội, hạnh phúc. Và cái này nếu mà gieo trong tâm mình nhiều chừng nào đó, thì lúc đó nó sẽ để lại các giấc mơ lặng. Mơ là một phản ứng ức chế của tâm lý. Người đó có thể là bị chìm ở trong cái mặc cảm nhiều quá, mà không chịu làm những việc làm cụ thể, việc lành cụ thể, hành động cụ thể. Cho nên cái ám ảnh đó nó mới khống chế chúng ta. Còn thay thế nó bằng tích cực, thì tối chúng ta sẽ nhớ lại, mơ lại những chuyện mà chúng ta làm trong ngày, hoặc là những ngày gần hơn. Nếu vẫn chưa có thể rũ ra được thì chúng ta cần phải hỗ trợ bằng thuốc. Có một số thuốc nó giúp cho chúng ta quên đi những nỗi đau quá khứ. Thuốc không phải là giải pháp, thuốc chỉ là sự hỗ trợ. Bốn điều đầu nó sẽ giúp cho chúng ta tích cực giải phóng các hình ảnh tiêu cực đó. Một câu hỏi khác, những câu nào ngắn ngắn. Phải thực tập chánh niệm như thế nào trong bốn hoài nghi? Nếu như đã được vô tâm đối với cảnh thì cần gì phải nói nữa? Nhưng thông thường khi căn tiếp xúc với trần thì liền sanh tâm. Vậy thực tập chánh niệm phải làm như thế nào để khi thực tập mà tâm vẫn có được một năng lực chánh niệm nhất định? Nếu không trụ vào một điểm nào thì không phải trụ tâm để thực tập được chánh niệm. Và phương pháp thực tập thiền, tịnh độ, mật tông và các phương pháp thực tập khác đạt được chánh niệm là có thể được nhưng hơi khó làm. Xin thầy chia sẻ cách thức thực tập thực tiễn. Đó là một câu hỏi hay. Thông thường muốn thực tập chánh niệm mà chỉ nghĩ rằng là qua ngồi thiền hay niệm Phật hoặc trì chú, và chỉ có chừng đó thôi, đó là ngộ nhận về phương pháp luận. Suốt ngày khi chúng ta lăn xăn vọng niệm bởi công ăn, việc làm, giao tế, tiếp xúc, thì khi ngồi lại, cái sự vắng lặng đó nó sẽ làm cho chúng ta nó đập thoại trong đầu, nó nhẩm trong đầu, và cái đó chính là vọng niệm. Cái đó gọi là điên đảo, gọi là vọng tưởng. Nó là cái phản ứng tất yếu thôi. Nó xả bằng tâm những ức chế tâm lý trong giao tiếp mà chúng ta không giải phóng được ngay lúc nó xuất hiện, thì nó sẽ trở thành một cơn ám ảnh. Và ngồi nửa tiếng, một tiếng niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, chuyển hóa vẫn không có kết quả là vì thế. Cho nên ta phải thực tập như thế này. A. Hãy ngưng công việc ở nơi nó xuất phát khi công việc đó cần nhu cầu đến sự ngưng. Ví dụ như 8 giờ làm việc ở công sở, đến khi hết giờ về nhà thì đừng mang công việc ở công sở về nhà, đó là kết thúc nó ở chỗ đó. Và về nhà đó thì làm công việc nhà, chánh niệm công việc đang trong nhà. Đó là cái áp lực công việc ở công sở và xã hội, nó không đè lên tâm lý chúng ta. Nhờ đó chúng ta giải phóng nó, buông xả nó một cách nhẹ nhàng và thư thái. Khi vào công sở thì không mang trách nhiệm gia đình vào bên trong, thì lúc đó chúng ta không phải sống với hai áp lực vừa nhà vừa công việc. Và tương tự, khi ngồi vào thời kinh thì đừng mang công việc ở gia đình, công sở, chuyện trong nhà, ngoài phố, chuyện làng xóm, chuyện bản thân vào trong thời kinh, vào trong mâm cơm, vào trong lúc ngồi thiền, vào trong lúc niệm Phật. Lúc đó ta đang trải nghiệm chánh niệm ngay cái thời khắc ta cần phải có chánh niệm. Không thực tập điều này không thể nào có được chánh niệm đang lúc chúng ta cần có nó. B. Không quan trọng quá, không cường điệu quá vấn đề, để cảm xúc của chúng ta không bị vướng kẹt vào các việc đang diễn ra xung quanh ta hoặc đã từng diễn ra trong quá khứ. Người quan trọng tức tối lắm, cái gì cũng đặt là tiêu chí. Chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia, con tôi phải thế nọ, bạn bè phải có tiêu chí, người giao tiếp, sếp, thợ, quan hệ xã hội đâu vào đó hết, ngang ngay sổ thẳng. Càng quan trọng quá nó thì ta còn có thói quen cường điệu quá nó, cho nên nỗi khổ do cầu bất đắc sẽ làm cho chúng ta khó có thể đạt được chánh niệm đang trong lúc chúng ta cần phải có nó. Cho nên phải tập tương đối hóa vấn đề và thấy rằng là ai cũng có những giới hạn, cho nên người ta xấu với mình thì mình cũng nên bỏ qua, để cho luật xử người đó, luật đức không xử, để cho nhân quả xử người đó. Còn chúng ta vẫn tiếp tục sống hạnh phúc, không bị vướng kẹt vào những cái ứng xử tiêu cực này. Nhờ đó ta sống một cách thông dong hơn. C. Mỗi khi làm xong một việc gì, nhất là các việc làm, việc tốt, đừng bị vướng kẹt vào chủ nghĩa cái tôi thành quả. Thì lúc đó chúng ta không mang theo những cái niềm hãnh diện tự hào vào trong lúc ngồi thiền niệm Phật. Cái tốt mà ta còn buông bỏ hướng là cái xấu. Và lúc ấy hãy nên nhớ cái câu chánh pháp còn phải buông bỏ sau khi đạt được thành quả hạnh phúc, huống hồ là những cái phi chánh pháp. Và chức năng của chánh pháp là trước bè đưa mình sang sông thôi. Thì hạnh buông xả đúng lúc và khôn ngoan này sẽ làm cho chúng ta lúc nào cũng sống với tinh thần thư thái, thoải mái, nhẹ nhàng và không có áp lực gì có thể đè lên mình. Cho nên chỉ cần ngủ vài ba tiếng, ngủ không có giấc mơ, vì ta tập buông xả mà sức khỏe được phục hồi rất nhanh và cái năng lực làm việc rất cao, tính sáng tạo rất lớn, giá trị phục vụ rất nhiều, lợi lạc mang đến cho chúng sinh cũng rất là lớn. Đó là những trải nghiệm mà chúng ta cần phải thực tập. D. Không nắm giữ tướng chung và không kẹp vào tướng riêng khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung. Khi mình có được các cái thực tập ban đầu đó, thì việc mà chúng ta không nắm tướng chung, đặc điểm của con người, của chủng loại, của giới tính, của công việc, của sự kiện, của tình huống, không nắm đến tướng kẹt vào tướng riêng của nó là những cái biểu hiện, những cái đặc thù, những cái khác biệt, thì lúc đó chúng ta không có tức tối, không khó chịu, đó vấn đề. Cứ nỗ lực hết mình đi, làm có phương pháp, làm có tấm lòng, làm có trí tuệ, kết quả ra sao thì cứ ra, quan hệ chấp nhận như thế. Vì ta đã nỗ lực hết rồi, họ không có lỗi của mình nữa. Nhờ đó ta mới dễ buông. Chứ còn người nào nghĩ lại, giá mà hồi sáng tôi nói câu thế này thì nó không đến nỗi là xấu tình huống đó. Giá mà hôm qua tôi không có dễ dãi giữ cái vali của người khác, mình không biết trong đó có cái gì, thì tôi đâu phải ngồi tù vì bị kết tội là vận chuyển ma túy. Nếu đó mình cứ đi trách mình không giải quyết được vấn đề. Chuyện đó đã xảy ra rồi, tìm cách để giải quyết hậu quả thôi, chứ đừng có đi đặt vấn đề ai lỗi, ai phải, ai thế này kia. Thấy rõ hết cái nguyên nhân để khắc phục đó, chứ không phải là đổ thừa, đổ lỗi nữa. Thì giờ thực tập như thế đó, chúng ta mới buông xả dễ. Và buông xả nó sẽ làm cho mình không giữ vướng kẹt vào tướng chung, tướng riêng của các tình huống. Cho nên khi ngồi xuống vài ba phút là có thể đạt được chánh niệm. Còn về bác khổ đó, chúng ta đừng kẹt vào sanh già bệnh chết, cũng đừng kẹt vào cái cầu bắt đắc ai biệt ly, và cũng không cầu mong cái gì đó nó trọn vẹn tuyệt đối, thì lúc đó chúng ta dễ dàng đạt được chánh niệm. Đó là những cái mẹo Phật được đúc kết lại từ kinh, và hy vọng rằng là việc trải nghiệm nó sẽ giúp cho chúng ta có được hạnh phúc bây giờ và tại đây.
Một câu hỏi cuối cùng,
kiếm câu đoàn ngắn ngắn. Con là phận nữ đang bị uất ức, thầy ơi làm sao cho tâm xuất gia của con trở nên tha thiết mãnh liệt, xin thầy dạy dùm. Cái này nói ngắn quá, nói không rõ nghĩa. Cái uất ức đó có thể được suy luận bằng câu hỏi, đó là một tín nữ muốn được xuất gia vì lý do lý tưởng và mục đích cao quý, nhưng có thể người thân cản, không đồng tình, không ủng hộ, vì sợ rằng đó đứa con gái hay là cháu của mình đó bị thất bại, thất tình, thất nghiệp, cho nên đó là nỗ lực bằng thiện chí để ngăn cản việc đó. Cái công việc là quốc này có thể được giải tỏa bằng một số nỗ lực sau đây. À, nếu việc ta đi tu và muốn đi tu không phải vì thất bại, thất tình, thất nghiệp, thì phải giải thích với mẹ, cha, người thân và những người cản trở mình rằng con không phải là Lan, con không phải là Điệp, con không nỗ lực cắt đứt dây chuông mà cũng không nỗ lực cài thêm dây điện thoại. Con đi tu là vì con thấy bằng con đường đó con được hạnh phúc cao hơn thôi. Vì con ở nhà, có ép con lấy chồng con cũng không lấy. Và nếu con lấy chồng thì người chồng nó cũng khổ đau thôi, cha mẹ cũng khổ đau và mang tiếng. Cho nên đó, con được luật pháp bảo hộ, con đã tuổi trưởng thành cho 18, con được quyền tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Con không bắt hiếu với cha mẹ, con sẽ làm cho cha mẹ rạng danh bằng con đường tu đúng và có kết quả đúng, hạnh phúc đúng ở hiện đời này. Sau khi nỗ lực bằng mọi cách mà cha mẹ và người thân vẫn không cho phép, nếu mình đang là người độc thân và tuổi trên 18, việc ra đi trong tình huống này là không có phạm luật nhà nước, cũng không có phạm luật đạo Phật, trốn trong tình huống đó là con đường tốt nhất, ngắn nhất thôi. Với điều kiện là đi xuất gia có lý tưởng. Hầu như là khoảng 50-60% giới tu sĩ Phật giáo là đi bằng con đường trốn, vì cha mẹ thương mình quá mà không cho mình đi, sợ mình vào chùa khổ. Ngày xưa người ta thường nói cái câu ăn chay nằm đắt, làm gì có chuyện đó, chùa nào cũng có giường. Ăn chay đó đầy đủ các dưỡng chất hơn ăn mặn, ít bệnh tật hơn mặn, ít gieo nghiệp hơn mặn, sống thọ sống khỏe hơn ăn mặn. Khoa học hiện đại chứng minh điều đó, ăn chay có khổ đâu, ăn chay mà ghiền chết luôn á, chị đừng nói. Nằm niệm ngủ các tiền nghi đầy đủ mới bệnh đặc, chứ nằm trên cái giường không có niệm không có chiếu, giống như các thầy tu trong chùa là khỏe re, không bị đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa điện, thói quá xương về sau này có đâu mà khổ. Ăn ít ngủ ít mặc ít tiêu thụ ít, khoa học chứng minh là sống thọ. Người nào mập quá cỡ đều là do tham ăn và hưởng thụ hết á, và người nào mập dễ chết mất đất kỳ tử lắm. Ai mà lỡ nghe bài này mà mập là đừng có nghĩ là thầy Nhật Tư là đang tấn công mình nha. Đang nói về chuyện y khoa thôi. Vì đó phải biết khắc phục với thói quen khẩu vị và mùi vị. Chúng ta sẽ ăn những việc cần ăn, ăn vừa phải, giữ được sức khỏe, sống tốt hơn. Cho nên lý tưởng cao quý nó giúp cho chúng ta là hoàn thành được cái mục đích và động cơ. Do đó đừng sợ cái cản trở đó làm cho mình đó là bỏ cuộc nữa chừng. Điều cuối cùng á, trước khi đi xuất gia mà không báo cho gia đình, để lại bằng một cái thơ đó là mình đã đi tu, cha mẹ đừng có lo, thì ta hãy cố gắng nỗ lực hết mình bằng mọi cách để cho người thân của mình hiểu được và cảm thông, để cho cái ngày xuất gia chúng ta đó có cha mẹ người thân đến chứng minh, nâng đỡ tinh thần, thì cái việc tu đó nó tốt hơn nhiều lắm. Chúng tôi tin chắc rằng là bằng cái lý tưởng cao quý, không phải vì những mộng cơ xấu, trước sau gì người thân của chúng ta cũng đồng tình thôi. Và nếu được đó thì quý vị có thể nhờ một vị thầy, một sư cô, nếu mình đi tu ở chùa ni thì nhờ các vị ni hướng dẫn và nói cái hoàn cảnh gia đình trước, rồi dẫn cha mẹ đến để gặp các vị ni đó. Thì cha mẹ khi trình bày, các vị tu sĩ có kinh nghiệm hướng dẫn, thì các cái mối hoài nghi về việc đi tu là không tốt, đi tu là chốn đời, đi tu là thất bại, đi tu là khổ sẽ được giải tỏa. Lúc đó cha mẹ chúng ta sẽ tin tưởng và cho chúng ta đi tu sớm hơn nữa. Đó là những việc chúng ta cần làm để giải phóng cái ức chế tâm lý. Còn không nỗ lực này mà đi dặn cha dặn mẹ là gieo nghiệp phiền não, gieo nghiệp bất hiếu. Hãy thấy rõ cái động cơ thái độ của cha mẹ cản mình á, là vì thương mình, cho nên mình không nên dặn, và phải có trách nhiệm làm cho cha mẹ được hạnh phúc, thì trước sau gì chúng ta cũng thành tựu được sự nghiệp cao quý. Kính chúc được an lành.